Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 8 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi vừa đặt chân xuống quê hương Đức tại phi trường quốc tế Bonn Köln vào lúc trưa thứ Năm 18 tháng 8. Kế đó là các đề mục đạo lý thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Đức Quốc. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Năm hôm qua, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã rời phi trường Ciampino ở Roma để đáp máy bay sang Đức. Vào lúc 12 giờ trưa, máy bay Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường quốc tế Köln Bonn, trong tiếng quân nhạc tưng bừng chào đón người con ưu tú của đất nước. Đây là chuyến công du ra ngoài nước Ý lần đầu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16, và đây cũng là lần đầu tiên Ngài xuất hiện và chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2005. Trên chuyến bay trở về Đức Quốc từ Roma, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với các phóng viên tháp tùng Ngài rằng, Ngài rất cảm động về lại quê hương và mong mỏi gặp lại các bạn trẻ thế giới. Ngài nói, đây là một biến cố phi thường khi những người trẻ từ mọi nơi trên thế giới và thuộc tất cả các nền văn hóa đến với nhau trong sự hiệp nhất, mong tìm chân lý, sự hiệp nhất trong tình yêu Chúa Kitô. Chính phủ Đức đã dành cho Đức Thánh Cha một nghi lễ tiếp đón rất trọng thể, với tất cả các vị lãnh đạo quốc gia đều có mặt tận chân cầu thang máy bay để chào đón Ngài. Thủ tướng Đức ông Gerhard Schröder và Tổng thống Đức ông Horst Köhler đã chào đón Đức Thánh Cha tại chân máy bay. Trước đầu máy bay, hai lá cờ Vatican và cờ Đức Quốc bay phất phới trong gió. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã không hôn đất như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thường làm. Ngài vẫy tay chào mọi người và đi cùng với các vị lãnh đạo quốc gia lên lễ đài. Vì lý do an ninh, ngoài các giới chức chính quyền và các đơn vị quân đội trong hàng quân danh dự, ban tổ chức chỉ cho vài trăm giáo dân vào trong phi trường chào đón Đức Thánh Cha mà thôi. Thay vào đó, những màn ảnh khổng lồ được dựng lên trước nhà thờ chính tòa Köln để các bạn trẻ và dân chúng địa phương theo dõi nghi thức đón tiếp Đức Thánh Cha. Các viên chức cao cấp nhất của giáo hội và chính quyền Đức cũng có mặt tại phi trường để chào đón Đức Benedicto thứ 16. Trong nghi lễ chào đón, Tổng thống Đức phát biểu rằng, hân hoan đón chào Ngài về lại nhà, về lại Đức Quốc. Bài diễn văn dài chào đón Đức Thánh Cha của Tổng thống Đức đã được nồng nhiệt tán thưởng và vỗ tay. Đáp lời Đức Thánh Cha nói, với niềm vui chan chứa, từ khi được chọn kế vị Thánh Phêrô, đây là lần đầu tiên tôi về lại mảnh đất quê hương yêu quý. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi có thể làm cuộc hành trình một vụ đầu tiên ngoài nước Ý, là được trở về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Bài diễn văn của Đức Thánh Cha được cắt quãng nhiều lần bằng những tiếng vỗ tay liên hồi. Dân chúng và các bạn trẻ rất hứng khởi được gặp Đức Benedicto thứ 16 nơi đây. Sau các diễn văn chào đón, Đức Thánh Cha đã lên xe hơi di chuyển về tòa giám mục Köln. Dân chúng đứng chật hai bên đường để chào đón Ngài với cờ Vatican và cờ Đức Quốc trong tay. Xe hơi của Đức Thánh Cha đã đến tòa giám mục Köln vào lúc 13 giờ 15 phút. Chương trình viếng thăm của ngày hôm qua thứ Năm 18 tháng 8 gồm có những điểm đáng chú ý như sau. Vào lúc 16 giờ 30 phút chiều, Đức Thánh Cha đi xe từ tòa giám mục Köln đến cầu Rodenkirchenbrück. Tại đây, Ngài đáp tàu thủy đi trên sông Rhein đến địa điểm Bonn-Rhein-Wiesen, nằm bên bờ sông Rhein, để có cuộc gặp gỡ đầu tiên với các bạn trẻ vào lúc 17 giờ. Vào lúc 18 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha đến kính viếng hài cốt của ba vua tại nhà thờ chính tòa thành Cơ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, trong một thời sự, kính mời quý vị và các bạn theo dõi diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi vừa đặt chân xuống quê hương Đức tại phi trường quốc tế Bon Kênh lúc trưa thứ Năm 18 tháng 8 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến phi trường quốc tế Bon Kênh vào lúc 12 giờ trưa. Sau những lời chào của Tổng thống Đức trong nghi lễ tiếp đón tại phi trường, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đáp lại như sau. Thưa Ngài Tổng thống, thưa quý thẩm quyền chính trị và dân sự, thưa quý Đức Hồng Y và chư huynh đáng kính trong hàng giám mục, thưa quý công dân thân mến của Cộng hòa Liên bang Đức, các bạn trẻ rất thân mến. Với niềm vui sâu xa, hôm nay lần đầu tiên sau khi được chọn lên ngai tòa Thánh Phêrô, tôi có mặt tại Đức Quốc, quê hương yêu dấu của tôi. Với niềm xúc động mạnh, tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã cho tôi được bắt đầu những chuyến viếng thăm mục vụ bên ngoài Italia bằng chuyến viếng thăm đất nước nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi đến thành phố Kênh nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 20. Từ lâu, ngày này đã được vị tiền nhiệm tôi, Đức John Paulo đệ nhị không thể quên được, đề ra và chuẩn bị. Tôi chân thành mang ơn tất cả quý vị hiện diện nơi đây để đón tiếp tôi cách nồng nhiệt. Tôi trân trọng kính chào Ngài Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, Ngài Horst Köhler. Tôi cảm ơn Ngài vì những lời chào đón nhân danh tất cả mọi công dân Đức. Tôi cũng kính chào quý đại diện chính phủ, các thành viên ngoại giao đoàn và những thẩm quyền dân sự và quân đội. Với tâm tình huynh đệ, tôi xin chào vị chủ chăn của Tổng giáo phận Köln, Đức Hồng Y Joachim Meissner. Cùng với Đức Hồng Y, tôi xin chào quý giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tất cả những ai cộng tác quý báu vào những hoạt động mục vụ tại các giáo phận nói tiếng Đức. Trong giây phút này, tâm tư tôi muốn ôm trọn tất cả mọi người sinh sống tại nhiều bang khác nhau của Cộng hòa Liên bang Đức. Trong những ngày qua của công cuộc chuẩn bị thật nhiều cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ, các giáo phận tại Đức, nhất là giáo phận và thành phố Kênh, đã được linh động bởi sự hiện diện của biết bao bạn trẻ đến từ khắp nơi khác nhau trên thế giới. Tôi cảm ơn tất cả những ai đã góp phần cộng tác cách quảng đại và với khả năng chuyên môn để tổ chức biến cố giáo hội có tầm mức thế giới này. Tôi biết ơn các giáo xứ, các cơ sở dòng tu, các hiệp hội, các tổ chức dân sự và những tư nhân vì cảm thức được thể hiện trong việc cung cấp nơi ăn chốn ở đầy tình nồng ấm và xứng đáng cho hàng ngàn bạn trẻ hành hương từ nhiều đại lục tụ về đây. Giáo hội Công giáo tại Đức và toàn thể dân chúng của Cộng hòa Liên bang Đức có thể hãnh diện chứng minh một truyền thống phổ biến và vững chắc về sự mở rộng đón nhận thế giới, như bằng chứng cho thấy biết bao sáng kiến thực thi tình liên đới, nhất là đối với các quốc gia đang trên đường phát triển. Cùng với cảm thức và tinh thần đón tiếp như thế, đối với tất cả những ai đến từ những truyền thống và những nền văn hóa khác nhau, chúng ta sẵn sàng sống Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Kênh này. Cuộc gặp gỡ của biết bao người trẻ với người kế vị Thánh Phêrô là dấu chỉ cho sức sống của giáo hội. Tôi sung sướng được đứng giữa các bạn trẻ, nâng đỡ đức tin của họ và linh động niềm hy vọng nơi họ. Đồng thời, tôi cũng chắc chắn là mình nhận lại được điều gì đó từ nơi các bạn trẻ, nhất là từ lòng hăng say của họ, từ cảm thức và thái độ họ sẵn sàng đương đầu với những thách thức của tương lai. Giờ đây, tôi xin gửi lời chào đến các bạn trẻ và đến tất cả những ai đón tiếp họ trong những ngày nhiều sinh hoạt này. Ngoài những giây phút cao độ dành cho việc cầu nguyện, suy tư và vui mừng lễ hội với các bạn trẻ và với những ai tham dự vào những sinh hoạt khác nhau được tổ chức, tôi sẽ có dịp gặp quý đức giám mục mà ngay từ bây giờ tôi xin gửi lời chào thăm huynh đệ. Tôi sẽ gặp những đại diện của các giáo hội
và cộng đoàn giáo hội. Tôi sẽ đến thăm hội đường Do Thái để tiếp xúc với cộng đoàn anh chị em Do Thái, và tôi cũng sẽ tiếp những đại diện của vài cộng đoàn anh chị em Hồi giáo. Đây là những gặp gỡ quan trọng để củng cố con đường đối thoại và cộng tác trong dấn thân chung, nhắm xây dựng một tương lai công bằng hơn và đầy tình huynh đệ, thật sự xứng đáng với con người. Trong thời gian cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ, chúng ta sẽ cùng nhau suy tư về đề tài "Chúng tôi đến để thờ lại Ngài". Đây là dịp không nên bỏ mất để đào sâu ý nghĩa cuộc sống con người như là một cuộc hành hương được thực hiện theo ánh sao để đi tìm Chúa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về dung mạo của các vị đạo sĩ đến từ những vùng đất xa xôi và khác nhau. Các ngài là những kẻ đầu tiên nhìn nhận nơi trẻ Giê-xu Nazareth, nơi người con của đức nữ đồng trinh Maria, đứng thiên sai đã được hứa trước và đã quỳ phục tôn thờ người. Cộng đoàn giáo hội và thành phố kênh này được liên kết một cách đặc biệt với việc tưởng nhớ các dung mạo đặc biệt này. Như các đạo sĩ, tất cả mọi tín hữu, nhất là các bạn trẻ, đều được mời gọi đối diện với hành trình của cuộc đời đi tìm sự thật, công bằng và tình thương. Đây là một hành trình mà mục tiêu đã được định trước, chỉ có thể đạt được nhờ qua cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mà thôi. Một cuộc gặp gỡ không thể nào thực hiện được nếu không có đức tin. Trong cuộc hành trình nội tâm này, người ta có thể nhờ vào nhiều dấu chỉ khác nhau mà truyền thống lâu đời và phong phú của Kitô giáo đã để lại trên mảnh đất Đức Quốc này một cách không thể nào xóa bỏ đi được. Từ những đền đài lịch sử cho đến vô số những tác phẩm nghệ thuật khắp nơi trong lãnh thổ này, từ dòng tư tưởng triết học đến suy tư thần học của biết bao nhà tư tưởng của đất nước này, từ phần gia tài thiêng liêng đến kinh nghiệm thần bí của biết bao vị thánh. Đây là phần gia tài hết sức phong phú về văn hóa và thiêng liêng, mà ngay cả ngày hôm nay và giữa lòng Âu Châu còn làm chứng cho sự phong phú của đức tin và của truyền thống Kitô. Giáo phận và dùng kênh này một cách đặc biệt còn lưu giữ ký ức sống động của những chứng nhân vĩ đại cho nền văn minh Kitô. Tôi nghĩ đến thánh Bonifacio, thánh Osola, thánh Alberto cả, và vào thời gần chúng ta hơn, thánh nữ Benedetta của thập giá và chân phước Andon Colbin. Ước chi những vị nổi tiếng anh chị em chúng ta trong đức tin, những kẻ đã nêu cao ngọn đuốc thánh thiện qua các thế kỷ, trở nên mẫu gương và quan thầy cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang được cử hành. Trong khi hết lòng cảm ơn một lần nữa tất cả những ai hiện diện nơi đây vì đã đón tiếp tôi cầu xin Chúa cho cuộc hành trình tương lai của giáo hội và của toàn thể xã hội tại Cộng hòa Liên bang Đức hết sức thân yêu của tôi đây. Ước chi lịch sử lâu dài và những thực hiện to lớn đã đạt được trên bình diện xã hội, kinh tế và văn hóa được trở thành sức khích lệ để tiếp tục tiến tới với sự dấn thân được canh tân trên con đường tiến bộ đích thực và con đường phát triển liên đới, không những cho đất nước Đức, mà còn cho tất cả mọi dân tộc của đại lục Âu Châu. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria đứng đã đưa ra hài nhi Giê-xu cho các đạo sĩ đến Bê-lem để thờ lại Đấng Cứu Thế. Xin Mẹ tiếp tục khẩn cầu cho chúng ta, như Mẹ đã từng canh phòng cho dân chúng trên đất nước này từ bao thế kỷ qua, tại biết bao đền thánh kính Mẹ trên đất nước Đức này. Xin Chúa chúc lành cho tất cả đang hiện diện nơi đây, cũng như cho tất cả anh chị em khách hành hương và dân cư của đất nước này. Xin Thiên Chúa bảo vệ Cộng hòa Liên bang Đức. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi vừa đặt chân xuống quê hương Đức tại phi trường quốc tế Bonn Köln lúc trưa thứ năm 18 tháng 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Suy niệm để được thanh thản và bình an. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Một tác giả nào đó đã nói, một nghệ thuật đã thất lạc trong thế kỷ 20, đó là sự suy niệm. Khoa học và kỹ thuật càng tiến bộ, con người càng bận rộn và chạy đua với thời gian. Con người có thời giờ cho tất cả mọi sự, trừ cho riêng mình. Những giây phút hồi tâm để nhìn sâu vào bản thân và tìm lại sự thống nhất đã trở thành vô cùng quý hiếm trong cuộc sống, mà mọi sự đều cần phải chụp giật, làm vội, ăn vàng. Suy niệm là cả một nghệ thuật, chứ không phải là một thứ mơ mộng giữa ban ngày. Suy niệm không phải là để cho tâm hồn bay lượn lãng đãng trên không, hay không suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa. Suy niệm thiết yếu là đi vào vòng tay ôm ấp vỗ về của Thiên Chúa. Như tiên tri Isaiah đã viết trong chương 66 câu 13, Thiên Chúa như một người mẹ luôn muốn an ủi vỗ về con cái Ngài. Suy niệm chính là để cho Thiên Chúa ôm ấp vỗ về. Tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng của sự thân mật và thanh thản. Thạch đổ của người tín hữu Kitô chính là giữa một thế giới ồn ào náo nhiệt, biết mở rộng tâm hồn để đón nhận quyền năng xoa dịu vỗ về ủi an của Chúa Giêsu. Suy niệm là cả một nghệ thuật, và cũng giống như bất cứ nghệ thuật nào, suy niệm đòi hỏi kỷ luật và sự tập luyện. Có người đi vào suy niệm một cách dễ dàng, có người gặp nhiều khó khăn hơn. Những người có hăng say hoạt động thường là những người khó đi vào suy niệm. Tâm lý học hiện đại nhìn nhận có một hạng người duy hoạt động, nghĩa là xem hoạt động như cứu cánh của cuộc đời. Trong cuốn sách có tựa đề Sống khỏe mà không cần thuốc men, bác sĩ Edgar Wilson ghi nhận rằng, những người duy hoạt động thường không thể thư giãn. Họ đã được gia đình hay nhà trường nhồi nhét cho niềm tin rằng làm việc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Niềm tin này biến họ thành những con người luôn đeo đuổi sự hoàn hảo và không chấp nhận những giới hạn cũng như bất toàn và thất bại. Trạng thái tinh thần và tâm lý luôn ảnh hưởng đến thể lý. Vốn xem thời giờ là vàng bạc và công việc là thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Hạng người duy hoạt động này luôn trong tình trạng vội vàng. Ban ngày họ chụp giật với thời gian và chiều đến họ chỉ biết ngồi xuống trên bàn ăn đầy những thức ăn có nhiều chất béo. Chính vì thế mà sự gia tăng trọng lượng của thân xác là điều không tránh khỏi. Và dĩ nhiên, những chứng bệnh gắn liền với chế độ ăn uống và nhịp sống vội vàng này không thể đếm xuể được. Cao máu, nhức đầu kinh niên, rối loạn bao tử, đột quỵ, tai biến mạch máu não là những chứng bệnh thường thấy nơi hạng người duy hoạt động này. Ngoài ra, rượu chè và những thứ vui đàng điếm cũng là những chứng tật mà những kẻ thừa tiền có quyền lực trong tay khó tránh khỏi. Xét về mặt tâm lý và các tương quan liên vị, hạng người duy hoạt động này không ngừng tìm kiếm những thách đố mới. Họ tưởng rằng với tài trí và sức mạnh của ý chí, họ có thể vượt qua được mọi thách đố. họ tìm cách thống trị và điều khiển người khác. Thay vì lắng nghe người khác, họ thường chủ động trong các cuộc nói chuyện. Dĩ nhiên, trong cuộc sống của những con người như thế, thường không còn chỗ trống cho việc suy niệm để tìm được sự thanh thản. Với hạng người này, lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 14 câu 19 là một lời khuyên quý báu. Chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau. Một cách cụ thể, với những người duy hoạt động trên đây, lời khuyên của Thánh Phaolô có thể là: mỗi ngày hãy dành một vài khoảng trống để thư giãn và đặt mình ra trước mặt Chúa. Hãy để cho những giây phút ngắn ngủi tràn đầy sự hiện diện của Chúa ấy kéo dài suốt ngày. Hãy đón nhận mỗi ngày không với tư thế cạnh tranh và ăn thua đủ với người khác. Hãy tiết độ trong cách ăn uống. Hãy tự chế trong cách nói chuyện bằng cách lắng nghe người khác nhiều hơn. Bên cạnh những người duy hoạt động, chúng ta cũng có thể thấy một hạng người khác hoàn toàn trái ngược. Đó là hạng người lo lắng bồn chồn. Những người lớn lên trong bầu khí lo lắng thường dễ buồn phiền và bất an. Sự căng thẳng nội tâm kéo dài được thể hiện trong những lo lắng thái quá về sức khỏe, mặc dù không có dấu hiệu bệnh tật nào được chẩn đoán. Những người lo lắng thường phải sử dụng nhiều thuốc men và sinh tố để chống lại những chứng đau nhức kinh niên mơ hồ. Để xoa dịu những nỗi đau ấy, có người còn sử dụng cả rượu mạnh và ma túy. Tuy nhiên, nỗi lo lắng tinh thần và sự căng thẳng cũng có thể là nguyên nhân gây ra bệnh tật thể lý. Tiếc thay vì nhờ sự giúp đỡ của người khác, những người lo lắng thường co cụm lại trong vỏ ốc của mình. Vì nghi ngờ và sợ hãi khi thấy mình yếu kém, những người này luôn tìm cách tránh xa người khác. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 2 câu 16, Thánh Phaolô khẳng định rằng, là tín hữu Kitô, chúng ta có được tâm trí của Chúa Kitô. Thay vì để mình bị giày vò vì hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, chúng ta cần phải trau luyện khả năng kiểm soát tư tưởng của mình. Cách tốt nhất để làm chủ tư tưởng của mình là phải nhận diện nỗi lo lắng, xem nó mang lại ích lợi gì, và quyết tâm làm chủ nó. Cuối cùng, có một hạng người mà tâm lý học gọi là những người tự chủ quá đáng. Tự chủ là điều tốt, nhưng tự chủ quá đáng là không muốn chấp nhận thất bại và tìm mọi cách đè bẹp cảm xúc. Hậu quả của một thái độ như thế được tác giả Thánh Vịnh thứ 32 giải thích như sau. Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét. Vì ngày đêm con bị tay ngài đè nặng, sức lực con hao mòn như bị nắng mùa hè thiêu đốt. Với mỗi người tự chủ quá đáng này, mọi cảm xúc đều được kiểm soát và ngay cả chối bỏ. Những cảm xúc thực cũng như mọi ước muốn đều bị che đậy. Do đó, hạng người này cũng không chấp nhận bất cứ một sự thất bại hay phê bình nào từ người khác. Với một cố gắng không ngừng để tự chủ một cách quá đáng như thế, con người này phải luôn sống trong căng thẳng. Và dĩ nhiên, một tình trạng tâm lý như thế cũng tạo ra mệt mỏi và nhiều chứng bệnh thể lý. Cũng tác giả Thánh Vịnh 32 đề nghị với chúng ta một thái độ như sau. Bởi thế, con đã xưng tội ra với Chúa, chẳng giấu ngài lầm lỗi của con. Con tự nhủ, nào ta đi thú tội với Chúa, và chính ngài đã tha thứ tội vạ cho con. Với những lời trên đây, tác giả khuyến khích chúng ta đừng ngần ngại giải bày tâm sự của chúng ta. Chúng ta không chỉ xưng thú tội lỗi của mình, mà còn phải trải dài nỗi lòng của chúng ta, cùng với những cảm xúc thâm sâu và những thất bại của chúng ta. Đây chính là mục đích của sự suy niệm. Chỉ những giây phút được gần gũi thân mật với Chúa sẽ dẹp tan mọi nỗi lo lắng sợ hãi và mang lại cho tâm hồn chúng ta sự thanh thản và bình an vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Nhân dịp lễ mẹ Maria hồn xác lên trời thứ hai vừa qua 15 tháng 8, một diễn đàn tự do hôm nay mời quý vị và các bạn theo dõi những suy tư của Đức Cha Bùi Tuần về lễ mẹ hồn xác lên trời. Đức mẹ Maria đã được lên trời. Mừng lễ này, tôi có một nguyện ước thiết tha, đó là sẽ đến một ngày tôi cũng được mẹ dẫn về quê trời để cùng với mẹ chia sẻ hạnh phúc trường sinh từ Thiên Chúa là Cha giàu tình yêu thương. Nguyện ước thiết tha trên đây trở thành một lời cầu nguyện thường xuyên. Trong tâm tình cầu nguyện này, tôi cảm nghiệm đời tôi là một cuộc hành hương với Đức Mẹ. Từng ngày, mỗi giờ là những bước đi nhỏ thôi, nhưng nhạy cảm với những gì Đức Mẹ âm thầm chỉ bảo. Đức Mẹ không dạy gì khác ngoài phúc âm, đặc biệt là phúc âm Thánh Gioan. Tôi tin Thánh Gioan là người con quý yêu của Mẹ, đã ghi lại những điều Mẹ đã dạy Ngài trong suốt thời gian Mẹ ở với Ngài sau khi Chúa Giêsu thăng thiên. Có thể nói, những gì Thánh Gioan viết chính là hành trang của Mẹ trong cuộc hành hương về trời. Hành trang này gồm ba việc mà Chúa Giêsu đã trối lại trong bữa tiệc ly. Một là phép thánh thể, hai là điều răn yêu thương, ba là việc Chúa quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ. Ba việc trên đây ví như hơi thở của người hành hương với Đức Mẹ. Tôi xin phép chia sẻ đôi chút những gì tôi cảm nghiệm được về ba việc đó. Thứ nhất, phép thánh thể. Đối với người hấp hối, phép thánh thể là của ăn đàn. Nhưng đối với người hành hương, phép thánh thể là của ăn đàn thường xuyên mỗi ngày. Để phép thánh thể trở thành của ăn đàn cho người hành hương, tôi phải đón nhận Chúa Giêsu thánh thể như Đức Mẹ đã đón nhận xưa. Xưa, Đức Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu với tinh thần khiêm tốn xin vâng. Mẹ xin vâng chọn cuộc sống vất vả như Chúa Giêsu. Mẹ xin vâng chia sẻ cuộc sống của lớp dân nghèo. Mẹ xin vâng cùng với Chúa Giêsu từ bỏ mình, vác thánh giá mình, dâng hiến chính mình làm của lễ đền tội cho nhân loại. Mẹ xin vâng tuyệt đối quên mình, để chính nhờ Chúa Giêsu cùng với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mà quy hướng mọi vinh quang lớn nhỏ về Chúa Cha toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Đức Mẹ hành hương về trời với Chúa Giêsu thánh thể trong tâm tình luôn tạ ơn và luôn đền tội. Như vậy, tôi hành hương về trời với Đức Mẹ cũng phải rất quan tâm đến việc kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đang sống động. Như lời Chúa Giêsu phán, Thầy là cây nho, các con là cành. Có thể nói, Chúa đang kêu gọi chúng ta hãy kết hợp với Người, hãy tiếp tục chương trình cứu độ của Người cho thế giới hôm nay. Phúc âm theo Thánh Gioan nói rất ít về phép thánh thể, nhưng lại đề cao giới răn mới là giới răn yêu thương. Tôi có cảm tưởng là Thánh Gioan đã có chọn lựa độc đáo đó, chính vì đã được Đức Mẹ dạy dỗ nhắc nhở nhiều. Trong thời gian Đức Mẹ âm thầm sống chặng đường cuối của cuộc hành hương, Đức Mẹ muốn việc tôn sùng thánh thể luôn phải đi kèm với việc yêu thương phục vụ. Việc đi kèm này là rất quan trọng cho việc tôn sùng thánh thể. Và điểm thứ hai, điều răn yêu thương. Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 34. Lời trối trên đây được coi là rất cần cho người hành hương. Thực tế cho thấy, trên đời này, sống với nhau là điều không dễ, yêu thương nhau lại càng không dễ, yêu thương nhau như Chúa yêu thương lại càng không dễ chút nào. Chính vì không dễ, nên cuộc hành hương với Đức Mẹ về trời sẽ là một chuỗi dài những nhịp đập của trái tim yêu thương rúng máu như trái tim mẹ. Thực vậy, có những rúm máu do phải hy sinh cho việc thăng tiến những người mình yêu. Yêu một cách chính đáng, bao giờ cũng đòi hỏi người mình yêu phải phấn đấu nên tốt hơn mỗi ngày về mọi mặt. Không phấn đấu, không đón nhận sự giúp đỡ thăng tiến, cam sống trôi nổi, không định hướng, không hợp ý Chúa. Đó là những lưỡi đồng đâm vào trái tim người sống với luật yêu thương của Chúa. Thời sự hàng ngày hiện nay là một bức ảnh khá đau buồn cho những tình yêu thăng tiến. Không những bao người đang khước từ thăng tiến, mà cũng bao người muốn thăng tiến nhưng không sao nhìn được ánh sáng hy vọng, do thiếu điều kiện cần thiết. Lại có những rúm máu do những dòng xoáy hận thù của bao thế hệ nối tiếp nhau, hận thù giữa các gia đình và dân tộc, hận thù giữa cả các tôn giáo. Chỉ nói riêng về phía Công giáo, những người sống với luật yêu thương làm sao quên được bao hành vi đối xử bất kính, bảo tàng mà một số con cái hội thánh đã làm cho những người đạo khác mà mình kết án một cách kiêu căng. Bao vết thương vẫn còn đó, làm nhức nhối cuộc hành hương của những người con Đức Mẹ. Ta phải hết sức hàn gắn lại bằng trái tim tế nhị của tình mẹ thương xót, nhất là bằng trái tim khiêm tốn phục vụ mà Chúa Giêsu con mẹ đã đề cao trước khi phó mình chịu chết để đền tội cho nhân loại. Và điểm thứ ba, rửa chân cho nhau. Cũng Thánh Gioan đã thuật lại tỉ mỉ việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Tôi nghĩ Ngài làm như vậy cũng do Đức Mẹ nhắn nhủ. Bởi vì đối với Đức Mẹ hành hương về trời, việc các môn đệ Chúa phục vụ nhau một cách khiêm nhường là yếu tố quan trọng. Chúa Giêsu phán, nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Thầy đã làm cho các con. Phúc âm Thánh Gioan chương 13, câu 14 và 15. Thực vậy, việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, dạy ta phải phục vụ nhau một cách khiêm nhường. Khiêm nhường phục vụ mà Chúa dạy, vừa đề cao nội dung phục vụ, vừa lưu ý đến cách phục vụ, vừa nhắc nhở đến người được phục vụ. Những người chúng ta phục vụ một cách đặc biệt sẽ ưu tiên là những người thấp hèn, những người không được bằng ta, những người kém cỏi. Nội dung chúng ta phục vụ một cách đặc biệt sẽ là những việc mọn hèn, nhất là việc tha thứ cho nhau, rửa mặc cảm cho nhau. Cách chúng ta phục vụ một cách đặc biệt sẽ khiêm tốn, chân thành, kín đáo, tế nhị. Riêng tôi thực hiện các việc trên đây suốt cuộc hành hương về trời một cách đơn sơ. Thực hiện đơn sơ là sống tinh thần thơ ấu trong tay Đức Mẹ. Với tinh thần thơ ấu, tôi đón nhận nước trời là Chúa Giêsu của tôi, người đến với tôi dù dưới bất cứ hình thức nào. Tôi cũng vẫn nhìn người là tin mừng của tôi. Tin mừng này luôn mới, vì tình mẹ dành cho tôi, giúp tôi khám phá ra chân trời mới, càng ngày càng đẹp. Mẹ chỉ cho tôi hướng đi về đó, mẹ dắt tôi đi theo hướng đó. Cuộc hành hương của tôi về trời không còn là cuộc hành hương của riêng tôi, mà là cuộc hành hương của Đức Mẹ dắt tôi và bao người bé nhỏ khác luôn phó thác ở tình mẹ xót thương, vừa bước đi vừa ca ngợi Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần. về đề tài Theo Đức Mẹ Lên Trời, nhân ngày lễ Mẹ Lên Trời sắp đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, niềm vui là gì? Giá trị của niềm vui không thể đo lường được, không ai mà không thích niềm vui. Niềm vui ngọt ngào, dễ chịu và ai ai cũng muốn có. Nếu bạn muốn niềm vui, bạn hãy lấy niềm vui làm chủ đích. Một niềm vui cao quý và đích thực, niềm vui đến từ trong tâm hồn bạn và sẽ ở với bạn trọn đời. Niềm vui này sẽ lan tỏa trong cuộc đời bạn, sẽ cho bạn nếm thử niềm vui sung mãn. Một phú hộ chủ trại cho nhiều người nghèo thuê đất, nhưng chẳng may thời tiết mất mùa, hạn hán, và họ không thu hoạch được gì cả trong năm đó. Ông phú hộ không cần để ý tới điều đó, ông sai đầy tớ đòi nợ và thu hoạch lợi suất như mọi năm. Đầy tớ cố gắng cắt nghĩa cho ông, nhưng ông không hiểu tình cảnh dân chúng. Đầy tớ không thể làm gì khác hơn là đi gặp những con nợ nghèo đói kia. Trên đường ông ta nghĩ, chỉ có cách làm cho ông chủ thương xót dân nghèo bằng cách duy nhất là tự ông sẽ tuyên bố tha nợ, và rồi nếu ông bị mất việc, ông cũng cam lòng. Đầy tớ trở về nhà và báo cho chủ mình biết rằng những gì ông đã nói cho đám người nghèo kia. Ông chủ tức giận, đùng đùng sát khí và đuổi tên đầy tớ ngay lập tức. Không có thể kìm hãm sự tức bực, ông ta đích thân chạy tới làng người nghèo. Khi dân chúng nhìn thấy ông chủ, họ sung sướng mừng vui và chạy tới đưa hoa, đưa quả và tán tụng ông chủ đã thương tình họ và tha nợ cho họ. Nhưng tức bực của ông chủ dần dần biến mất, nhường chỗ cho một niềm vui trong sáng chiếm ngự. Ông chưa bao giờ nếm được thứ niềm vui đặc biệt này. Ông nhận ra rằng, những hành động bác ái thương người cho ông niềm vui hạnh phúc mà ông chưa từng có được. Rousseau nói, bạn có thể tìm thấy khôn ngoan ở đâu vĩ đại hơn bằng những hành động thương người. Lòng thương người hay là hành động tử tế là gì, thưa bạn? Là yên lặng khi lời nói của bạn có thể làm cho người khác đau khổ. Là kiên nhẫn khi người chung quanh làm bạn khổ. Hãy làm cho mình không nghe thấy khi cứ gương xấu. Hãy để ý tới những đau khổ của người khác. Hãy mau mắn làm khi bổn phận đòi hỏi bạn. Hãy kiên trì khi bạn lâm vào tình trạng bi đát. Bạn hãy để niềm vui chiếm ngự bằng cách cho đi, giúp đỡ và hăng say làm việc. Hãy cho đi lời nói hiền từ. Hãy có hành động thương người. Cách suy nghĩ tốt cho anh chị em mình là những vũ khí đem lại hòa bình. Một hành động nhân từ đáng giá ngàn lời cầu nguyện. Chúng ta không mất mát gì khi chúng ta cư xử tử tế. Quý vị và các bạn thân mến, ông Lovasik nói, hậu quả tốt của hành động tử tế thương người sẽ không bao giờ đếm được. Nếu vậy, tại sao tôi không cư xử tử tế hơn nữa? Niềm vui của con tim biết thương cảm sẽ tồn tại muôn đời, vì một hành động tử tế có thể đổi người tội lỗi nên thánh, có thể mở rộng tầm nhìn và thay đổi buồn tẻ nên tươi sáng. Đôi khi, chúng ta chỉ cần một cái cười, một lời nói thân thiện, như vậy cũng đủ để thay đổi lòng người. Ông Gates nguyện cầu, xin hãy làm cho con tử tế hơn, xin đừng để con nhìn thấy lầm lỗi của những người chung quanh. Trong phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu dạy các môn đệ về lòng nhân từ. Ngài nói, anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Ngài sẽ đong cho anh em, đầy, lượng, đã dằn, đã lắc, và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, giúp đỡ những người nghèo đói không những bằng nhu cầu vật chất mà thôi, nhưng bằng tình thương và tình mến nữa. Những người nghèo cần được yêu thương và phục vụ, đồng thời cũng được tiếp đón vui vẻ vì đó là niềm vui của tình yêu. Ông Norman Vincent Peale nói, niềm vui sẽ tăng lên khi bạn cho đi, niềm vui sẽ hao mòn khi bạn giữ chặt cho bạn. Nếu bạn giàu có, bạn hãy có tâm hồn cao thượng, chia sẻ gia tài của bạn cho những người nghèo, đó mới là cao thượng thật, và phần thưởng bất diệt đang chờ bạn. Bạn hãy có tâm hồn quảng đại, như ông Jonathan Walters đã nói. Nhiều người nghĩ rằng quảng đại chỉ đơn thuần là ban tặng cho người lợi lộc vật chất, nhưng tinh thần quảng đại quan trọng và quý giá hơn nhiều, sẵn sàng tuyên dương người khác dù mình chìm trong quên lãng, vui mừng trước may mắn của người dù mình bị thua thiệt, đền trả thỏa đáng cho người gặp nạn dù mình có bị tán gia bại sản. Trên tất cả, quảng đại là nhận thức rằng trọn vẹn sở hữu và hiện hữu của mình thuộc về một mình Chúa thôi, và để Ngài trọn quyền đặt định theo ý Ngài. Hãy xác quyết rằng, thấy mọi người gặp may, tôi vui sướng hơn cả khi tôi gặp may, vì tự do nội tâm nằm ở niềm vui tôi dành cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Chúa Cha yêu mến Thầy như thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. Như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy, Thầy đã nói với các anh em, để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Như vậy, niềm vui của tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta sẽ trở nên tăng trưởng nếu khi nào và chỉ khi nào chúng ta biết cầu nguyện, sống đức tin, nuôi hy vọng và chăm chỉ để theo Ngài. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
và các bạn thân mến. Thế giới vừa kỷ niệm đúng 60 năm chấm dứt đệ nhị thế chiến. Tại Á Châu, Thủ tướng Nhật Bản đã chính thức xin lỗi các nước lân bang từng bị nước này xâm chiếm trong thời đệ nhị thế chiến. Đây là một hành động có giá trị về mặt ngoại giao. Trong quan hệ cá nhân, đã có vô số những cử chỉ hòa giải và tha thứ đáng được đề cao. Hai kẻ thù không đội trời chung trở thành hai người bạn chí thiết. Đó là trường hợp của ông Michio Fuchida, người Nhật, và ông Jacob de Schasser, người Mỹ. Ông Michio Fuchida là tư lệnh không quân Hoàng gia Nhật Bản trong thời đệ nhị thế chiến. Chính ông là người chỉ huy đội thần phong 860 tấn công Trần Châu Cảng ngày 7 tháng 12 năm 1941. Vào thời đó, Jacob de Schasser là một phi công trẻ. Tâm hồn ông sôi sục hận thù. Ông chỉ chờ được lệnh là lên đường tấn công trả thù. Ngày 18 tháng 4 năm 1942, ông lái chiếc B-25, được mệnh danh là con dơi từ hỏa ngục, và trực chỉ Nhật Bản. Sau khi trút hết bom xuống thành phố Nagoya, ông mất liên lạc với căn cứ xuất phát. Sau nhiều vòng bay lượn trên bầu trời dày đặc những đám mây mù, phi cơ hết nhiên liệu, ông đành nhảy dù ra khỏi phi cơ và rơi ngay xuống nơi ông đã trút hết bom đạn của hận thù. Ông bị bắt làm tù binh, bị tra tấn và bị đe dọa giết chết từng giây từng phút. Trong trại giam, ông bị đói, bị lạnh và kiết lỵ. Nhưng tháng 5 năm 1944, không rõ do động lực nào thúc đẩy, những người Nhật lại mang vào cho ông một quyển kinh thánh. Người cai tù nói, ông chỉ được phép giữ quyển sách này trong 3 tuần lễ. De Schasser ôm quyển kinh thánh vào lòng. Đêm ngày, ông đọc ngấu nghiến và cố gắng học thuộc lòng những đoạn gây nhiều cảm hứng và nâng đỡ ông nhiều nhất. Đặc biệt, ông suy đi gẫm lại đoạn tin mừng theo Thánh Matthew, chương 5, câu 44. Trong đó Chúa Giêsu dạy, hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Kể từ đó, ông bắt đầu thay đổi cái nhìn với những người cai tù. Mỗi sáng, ông chào hỏi họ một cách chân tình. Ông cầu nguyện cho họ và cố gắng làm chứng cho họ thấy rằng tha thứ là điều có thể làm được. Ông cũng nhận thấy có sự thay đổi trong cách cư xử của họ. Sau đệ nhị thế chiến, De Schasser trở lại Nhật Bản như một nhà truyền giáo. Cuốn hồi ký của ông có tựa đề, tôi đã từng là một tù nhân của người Nhật Bản, đã được phổ biến rộng rãi tại Nhật Bản. Cảm kích trước cử chỉ tha thứ và tấm lòng nhân ái độ lượng của ông, rất nhiều người Nhật tìm đến gặp ông. De Schasser quyên góp và xây một ngôi nhà thờ ngay tại thành phố Nagoya, nơi ông đã từng trút bom xuống. Trong những người Nhật tìm đến gặp ông De Schasser cảm động đến rơi lệ khi nhận ra tướng Michio Fuchida, người đã từng chỉ huy cuộc tấn công Trần Châu Cảng. Ông Fuchida giờ đây cũng đã là một nhà truyền giáo nhiệt thành. Ông đi khắp nước Nhật cũng như khắp thế giới để rao giảng tin mừng tình thương của Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Bên kia ngọn đồi. Tác giả Mỹ Warham đã viết rằng, tha thứ là một trong những nghệ thuật cao cả nhất trong cuộc sống. Con người có thể tha thứ được là bởi vì tự trong đáy thẳm tâm hồn, ánh lửa tình yêu mà Thiên Chúa đã đặt để trong đó vẫn luôn âm ỉ cháy. Con người có thể tha thứ được cho người khác là bởi vì họ đã có thể nhận ra được nơi người ấy, lòng nhân, vốn tiềm ẩn trong linh hồn. Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân. Chính lòng nhân ấy không cho phép con người đầu hàng trước những sức mạnh của sự dữ, nhất là hận thù. Trong tác phẩm Nghệ thuật sống hạnh phúc, nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đang sống lưu vong là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết như sau. Tôi tin tưởng một cách chắc chắn là trong con người, bản chất từ ái, hiền hòa vẫn là các tính nổi bật hơn cả. Giận dữ, bạo động và hung hăng có thể phát khởi lên, nhưng tôi cho rằng các tính đó có tính cách thứ yếu và phiến diện. Nói cách khác, các tính bất thiện đó chỉ lộ ra khi chúng ta thất vọng vì không biểu lộ, không thực hiện được tình thương yêu của chúng ta mà thôi. Nhà lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng khuyên chúng ta hãy luôn nhìn ra ánh lửa yêu thương trong tâm hồn con người. Dù xấu xa đốn mạc đến đâu, bất cứ con người nào cũng cần được tôn trọng, cảm thông, yêu thương và tha thứ, bởi vì họ luôn mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Đó chính là bí quyết của an bình và hạnh phúc cho cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn được tỉnh thức để nhận ra Chúa đang đến trong mọi người, hầu biết tôn trọng, cảm thông, yêu thương và tha thứ.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.